Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đã biết tác động của quyền lực tối tăm đã và đang vận hành trên thế giới bằng vô số chiêu thức, lộ liễu và siêu nhiên qua các hoạt động thông linh, mà cũng âm thầm, trá hình, lần lút trong mọi lĩnh vực sinh hoạt thường nhật của con người, như trong truyền thống dân tộc, trong văn hóa, trong triết học, trong văn chương, trong các phương tiện giải trí, trên mạng xã hội, các sinh hoạt chính trị và ngay cả trong tôn giáo. Kỳ trước chúng ta đã đề cập đến tri thức của quỷ vương về con người. Satan có thể tác động vào tâm trí con người để cám dỗ, lừa dối, xúi dục, kích động con người phạm tội, làm trái lời Chúa hay thông thường nhất là cướp lời Chúa gieo vào lòng người. Chúa Giê-xu đã dạy điều này trong ẩn dụ người gieo giống trong Phúc âm Mác chương 4 câu 15. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Satan đến cướp đạo đã gieo trong lòng họ đi. Người có tấm lòng hay tâm trí giống đất mặt đường là người có lòng chai cứng, dửng dưng đối với lời Chúa, không muốn nghe, không muốn tiếp nhận và tất nhiên cũng không muốn tin. Satan và ma quỷ thuộc hạ có thể đoán biết những con người có tấm lòng như thế, cho nên nó sẽ trực sẵn cướp đi lời Chúa bằng đủ mọi cách để khiến con người không tiếp cận được với lời Chúa. Khi một người có cơ hội nghe lời Chúa, thì ma quỷ có thể gây ra những trở ngại trong sinh hoạt như khách đến, điện thoại reo, con khóc, v.v. hay tác động đến thân xác khiến bị nhức đầu, buồn ngủ, mệt mỏi hay tác động vào tâm trí khiến cho lo ra, không chú ý, không quan tâm. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng dù ma quỷ là thần linh nhưng chúng cũng chỉ là vật thọ tạo bị Đức Chúa Trời giới hạn trong khả năng, trong tri thức cũng như chúng không toàn tại, nghĩa là chúng không thể hiện diện ở mọi nơi trong cùng một lúc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến cuộc chiến với ma quỷ trong tâm trí con người, đặc biệt là cơ đốc nhân. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Khi Chúa Yên Lặng Nhìn của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Klong Hagim.
Chúa lên thập hình, ánh mắt buồn lặng nhìn phía ra. Vừa lúc chính người trôi Chúa ba lần, vừa lúc tiếng gà trong gai vang rền. Rồi người đi ra, nghẹn ngào ăn năn, khóc lóc đắng cay. Tâm hồn tan nát, cõi lòng đau xót, khóc lóc đắng cay. Biết bao nhiêu lần ánh mắt ngài lặng nhìn tôi đăm đăm, vì Chúa biết tôi trôi Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối cha muôn phần. Lòng này đau thương nguyện cầu ăn năn, nước mắt Chúa tràn, xin ngài thương xót linh hồn hứa mất chầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem ngài hiền cay thánh ra khổ đau, ánh mắt nhân từ xót thương muôn dân tội lỗi. Xưa phía rô theo ngài từ xa xa, nay xin cho tôi mến yêu ngài thiết tha. Khi Chúa yên lặng nhìn ánh mắt ngài đầy tình thương khoan dung. Ôi mắt Chúa nhìn trìu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn.
Kinh Thánh cho biết chúng ta đang sống trong một thế giới đã bị phó cho ma quỷ. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh đến cuộc chiến của con dân Chúa trong trần gian, không phải là với con người, nhưng là với kẻ thù vô hình là ma quỷ. Cho dù các cuộc tấn công cơ đốc nhân ngoài mặt là con người, nhưng những con người đó cũng chỉ là công cụ hay nô lệ của ma quỷ. Đây cũng là lý do cơ đốc nhân cần được Chúa ban ơn biện biệt để có thể nhận ra bàn tay nham hiểm của ma quỷ đằng sau những tác nhân đáng ngờ. Đức Thánh Linh là đấng thường trú trong tín nhân, là đấng yên ủi khác theo lời hứa của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 16 để ở cùng môn đồ Ngài cho đến đời đời. Viết về cuộc chiến với kẻ thù vô hình, sứ đồ Phao-lô có những lời khuyên trong Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến câu 13 như sau: Nhưng anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà cự địch cùng mưu kế ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Đó là Ê-phê-sô chương 6, câu 10 đến câu 13. Chính Chúa Giê-xu khi giải nghĩa cho môn đồ về ẩn dụ lúa mì và cỏ lùng trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 13, đã xác định kẻ thù gieo cỏ lùng vào ruộng lúa là ma quỷ. Chúng ta xem lại Ma-thiêu chương 13, câu 36 đến câu 40 như sau. Bây giờ Chúa Giê-xu cho chúng về, rồi vào nhà môn đồ đến gần hỏi Ngài rằng, xin Thầy giải nghĩa lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng, kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng và đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Lời giải nghĩa của Chúa Giê-xu tại đây rất rõ, ma quỷ là kẻ thù, cũng là tác nhân gieo cỏ lùng vào ruộng là thế gian. Như vậy trong thời kỳ cuối cùng sẽ luôn luôn có cỏ lùng là con cái quỷ dữ, bề ngoài trông rất giống lúa mì, cho nên tác hại của chúng càng nguy hiểm hơn để gây tổn hại càng lớn hơn cho con dân Chúa. Không hiểu rõ lời Chúa, không được Đức Thánh Linh soi sáng, con dân Chúa sẽ không thể thoát khỏi lưới bẫy ma quỷ. Đây cũng là lý do Chúa ban Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng tín nhân để an ủi, bảo vệ, hướng dẫn, soi sáng. Tín nhân không ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong mình, dẫn đến hậu quả đương nhiên là không biết nhờ cậy Ngài, là nguyên nhân của vô số thất bại và sai phạm trong đời sống. Trong Phúc Âm Luca chương 10 câu 17 đến câu 20 ghi lại sự kiện các môn đồ báo cáo công tác sau chuyến thực tập truyền giáo trở về. Qua đó, họ rất hãnh diện vì nhờ danh Chúa họ trị phục được ma quỷ. Nhân đó, Chúa xác định những sức chống đối các môn đồ đối diện là từ ma quỷ. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng, lạy Chúa vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Chúa Giê-xu bèn phán rằng, ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời xa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Đó là Phúc Âm Luca chương 10, câu 17 đến câu 20. Trong câu 19, Chúa bảo Ngài ban cho họ quyền giày đạp rắn, bò cạp, là tượng trưng cho những hiểm nguy thể xác xảy ra cho các môn đồ, nhưng cũng là tượng trưng cho sự chống đối của ma quỷ. Sứ đồ Phi-e-rơ nói thẳng ra kẻ thù của cơ đốc nhân là ma quỷ trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 câu 9 và khuyên dạy cơ đốc nhân khắp nơi phải chống cự chúng. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Cũng chính vì thế, chúng ta thấy ma quỷ rất căm thù cơ đốc nhân và không bỏ qua cơ hội tấn công những con cái Chúa thiếu cảnh giác. Như vậy, Satan và thuộc hạ thực sự đang hành động không ngừng nghỉ trong thế giới chúng ta. Kinh Thánh xác định, Satan là vua một vương quốc tối tăm gian ác rất rộng lớn. Tân ước chỉ về Satan là chúa đời này, đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 4. Trong Ê-phê-sô chương 2 câu 2, sứ đồ Phao-lô bảo Satan là vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bất phục. Trong Ê-phê-sô chương 6 câu 12, ông còn nói chi tiết hơn nữa, chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Trong Tin Lành Giăng chương 12 câu 31, chính Chúa Giê-xu cũng nói về ma quỷ là vua chúa của thế gian này. Trong Luca chương 11 câu 14 đến câu 22, Chúa đề cập đến căn tính của Satan là Bê-en-xê-bột, là chúa quỷ, nghĩa là Satan có quyền lực để khống chế và điều khiển vua chúa trần gian hay bất cứ con người nào rơi vào lưới bẫy của chúng răng ra khắp thế giới, hay là những con người sống trong vòng kiềm tỏa vô hình của nó qua những thói quen, những đam mê của bản ngã suy đồi, của dục vọng xác thịt. Tuy nhiên, như đã nói, ma quỷ không có mặt khắp nơi trong cùng một lúc, không toàn chi cũng không toàn năng, dù rằng chúng có cấp chức hoạt động rất quy mô trong mục tiêu chống lại Đức Chúa Trời và con dân Ngài. Dù ma quỷ khá đông và có tổ chức, nhưng chúng không ngừng chiêu mộ và bẫy bắt con người làm nô lệ, làm tay sai cho chúng. Chúng ta không nên nghĩ rằng nô lệ và tay sai của ma quỷ chỉ là những thành phần thấp kém, hư hỏng, đồi trụy và tội phạm trong xã hội, mà cần biết rằng trong số tay sai và tù nhân của ma quỷ có rất nhiều con người trong giới thượng lưu, là các chính khách, các nhà khoa học, các nhà giáo dục, các luật gia và vô số những người khôn ngoan tài giỏi trong xã hội. Càng ở địa vị cao, ở trong thành phần thượng lưu trí thức mà ở trong xiềng xích của ma quỷ, thì tác hại của những con người này lại càng sâu rộng hơn. Những nhà giáo dục làm tay sai cho ma quỷ có thể cho phép viết và xuất bản những sách giáo khoa đề cao khoa học và phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, đề cao vào chủ trương hôn nhân đồng giới để đầu độc con người từ khi còn thơ ấu. Ma quỷ cũng có thể sử dụng những nhà lập pháp để đưa ra những đạo luật cho phép con người phá thai, cổ vũ nếp sống buông thả vô luân và bảo vệ vô số hành vi, ngành nghề, nuôi dưỡng nếp sống đồi trụy như báo chí, phim ảnh, các trang mạng trên Internet. Ngày nay, với tiến bộ vượt bậc của kỹ thuật vi tính và truyền thông đại chúng, ma quỷ đã thâu đoạt trong tay những thứ vũ khí tin học chưa từng có trong những thế hệ trước để đầu độc và nô lệ hóa tâm trí con người đến mức không thể kiềm chế được và vô phương cứu vãn nếu nhìn theo nhãn quan của con người. Quyền lực trong tay ma quỷ sử dụng vũ khí tin học như nước vỡ bờ đang cuốn trôi đi những giá trị cao quý của đức tin vào Đức Chúa Trời công chính, thánh khiết, yêu thương, nhưng đồng thời nô lệ hóa con người, xiềng xích con người vào những phương tiện tưởng như chỉ là những dụng cụ điện tử vô tri, nhưng thật ra lại chính là công cụ của ma quỷ để khống chế và làm suy đồi tâm trí con người. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến, tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.